Kinh văn: A Nan kiến Phật, đảnh lễ bi khóc, hận vô thủy lai, nhất hướng đa văn, dị toàn đạo lực, ân cần khải thỉnh thập phương Như Lai, đắc thành Bồ đề, diệu Samatha Tama Thiền Na, tối sơ phương tiện. A Nan đảnh lễ Đức Phật, hối hận từ vô thị đến nay, chỉ một hướng thích học rộng nhớ nhiều, nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Này A Nan, ân cần cung kính thỉnh Phật truyền dạy pháp tu Samatha, tức là chỉ, Tama tức là quán, và Thiền Na tức là thiền, và phương tiện di diệu ban đầu của mười phương các đức Như Lai. Đã tu tập mà chứng được Bồ đề. Giảng: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã mang thần chú Thủ Lăng Nghiêm đi giải cứu A Nan. Sau một thời gian trên đường về, khi có ngọn gió mát thổi qua, vỗ nhẹ lên mặt làm cho A Nan tỉnh khỏi giấc mơ, họ đã về đến Tinh Xá Kỳ Quang. A Nan thấy Đức Phật, đảnh lễ rồi hối hận. Nỗi đau của A Nan rất mãnh liệt, nỗi buồn từ trong tâm dâng lên, và A Nan khóc không thành tiếng, lòng rất ân hận. Chữ hay nhất trong đoạn kinh này là chữ hận, biểu hiện A Nan đã thức tỉnh. Nếu A Nan không ân hận thì khi trở về Tinh Xá Kỳ Quang, A Nan đã không thành tâm nhận ra những lỗi lầm của mình. A Nan có thể trở về Tịnh Xá làm ra vẻ như không có việc gì xảy ra, có thể tạo một bức bình phong để che giấu việc đã rồi. Nhưng điều hay nhất của A Nan là Ngài không dựng lên bức bình phong che giấu. A Nan trở về đến nơi Đức Phật và đảnh lễ chẳng giấu giếm chuyện gì cả, vì biết mình phải sửa chữa lỗi lầm và thay đổi lối tu tập trước đây. A Nan mong muốn được Đức Phật chỉ dạy cho con đường tu đạo chân chính. Nhờ vậy, sau này A Nan mới được chứng ngộ. Từ vô thị đến nay, nghĩa là không chỉ vào lần này trong đời này, nhưng từ rất nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, từ lúc A Nan vừa mới thọ thân người. Không ai có thể biết được lúc ấy là lúc nào. Thế nên thời gian ấy được xem như là vô thủy, tức là không có chỗ khởi đầu. Chỉ một hướng thích học rộng nhớ nhiều. Đời này sang đời khác, thời này sang thời khác, A Nan chỉ chuyên tâm vào việc học, đến mức đạt được học rộng nhớ nhiều, nhưng thờ ơ với việc tu tập, nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Đó là định lực. Định lực của A Nan rất yếu kém, cực kỳ non nớt. May thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giải cứu A Nan, nên A Nan cung kính gieo năm dốc sát đất, thể hiện sự kính trọng Đức Phật bằng cả thân và tâm. Này A Nan, ân cần cung kính Phật truyền dạy pháp tu Samatha, tức là chỉ, Tamma là quán, và Thiền Na tức là thiền, là phương tiện di diệu ban đầu của mười phương Như Lai đã tu tập chứng đạo Bồ đề. A Nan cung kính đảnh lễ Đức Phật nhiều lần, không còn một chút biến trễ. Rồi A Nan cung kính cầu thỉnh Đức Phật giảng bày đạo lý mà chư Phật trong mười phương đã tu tập và chứng được Bồ đề. A Nan không khải thỉnh các đức Như Lai trong khắp mười phương, chỉ bày giáo lý. Quý vị không nên đọc lướt qua đoạn kinh này. Nếu A Nan khải thỉnh các đức Như Lai trong mười phương chỉ bày giáo lý, thì thử hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm gì ở đây? A Nan là đệ tử của Đức Phật. Chẳng lẽ A Nan bỏ quên Đức Phật đang ở ngay trước mắt mình mà đi tìm những đức Phật khác ở xa cách tận mười phương? Không. Kinh nói rằng A Nan trở về cầu thỉnh Đức Phật giảng bày giáo lý mà các đức Như Lai trong mười phương đã nương vào đó mà tu tập để chứng ngộ được đạo Bồ Đề. A Nan không biết cách phải dụng công tu tập để được khai ngộ. Nhưng A Nan đã biết ba loại định là Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na. Nên A Nan nêu ra, tán thán đề cao ba loại định ấy là di diệu. Ngay khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe lời thỉnh cầu ấy, Ngài biết A Nan là người ngoài cuộc. A Nan không biết về việc tu tập định lực để được khai ngộ. Tu tập loại định gì để được chứng đạo? Đó là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Chỉ vì A Nan không biết được Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đến nỗi suýt gây nên chứng ngại như kinh văn đã nói đến. Phương tiện di diệu ban đầu. A Nan muốn biết pháp môn phương tiện cho kẻ sơ cơ. Đó là phương pháp dễ nhất để bắt đầu tu tập. Phương pháp đơn giản nhất để bước vào công phu. Một số người liền phán xét: A Nan chỉ chú tâm vào việc học rộng nhớ nhiều và cuối cùng gần như bị kết thúc bằng đọa lạc. Họ nói: cho nên học nhiều chỉ vô ích, tôi chỉ chú tâm chuyên vào việc tập định, chẳng cần học làm gì. Đây là quan điểm thiên lệch, không đúng với tinh thần trung đạo. Đạo lý khế hợp với trung đạo là không quá nghiêng lệch về bên phải và cũng chẳng nghiêng lệch về bên trái. Không coi trọng phía trước, cũng chẳng coi trọng phía sau. A Nan bị phê phán vì đã chú tâm vào việc học mà sao lãng việc tu định. Còn nếu quý vị chuyên tập trung vào việc tu định và sao lãng việc học thì trí tuệ không được phát sinh. Quý vị phải học tập để có được trí tuệ, đồng thời cũng phải tu định để có được định lực. Hai năng lực ấy mới được hợp nhất. Tại Phật giáo giảng đường, chúng ta vừa nghiên cứu kinh điển, vừa ngồi thiền, bằng cách gạt ra ngoài tất cả mọi chuyện, không để cho tâm lý mình lang thang khắp mọi phương, Nam Bắc Đông Tây. Quý vị mới có thể hoàn toàn tập trung tâm ý mình vào Phật Pháp được. Đừng để phí thời gian quý báu. Đừng tán ngẫu những chuyện nguyên thuyên. Đừng làm những việc vô ích. Quý vị không thể vẽ được khối vuông và hình tròn nếu không có được cái compa. Tức là vô quy củ bất thành phương duyên. Cũng thế, quý vị phải theo quy luật công phu tu tập hàng ngày. Trong thiền đường, khi bản khổ gõ ba hồi, đó là hiệu lệnh chỉ tịnh. Trong suốt thời gian đó, không ai được nói chuyện. Ai vi phạm sẽ nhận một cú đập, tức là bạch đã công của Kim Cương Chùy Bồ Tát. Quý vị nói rằng, ông ta không được đánh tôi như thế. Bồ Tát Kim Cương không hề đánh vì giận dữ. Nhưng các ngài làm như vậy để mọi việc trở nên nghiêm túc hơn. Nên mọi người phải thận trọng, thành tâm theo đúng quy luật. Khi thanh quy được tuân thủ nghiêm túc thì tu tập rất dễ thành tựu. Đừng quá xem thường. Những người đến dự pháp hội này căn bản đều có tư cách rất tốt, nhưng chỉ để ngăn ngừa một vài người quên mất quy luật nên tôi phải nhắc lại. Trong thời gian gạt qua tất cả mọi việc để học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mọi người nên tự mình áp dụng nhất tâm vào việc tọa thiền. Nếu quý vị làm được như vậy, tôi bảo đảm sẽ có sự cảm ứng và quý vị sẽ đạt được thành quả. Nếu không đạt được đại ngộ thì cũng được tiểu ngộ. Quý vị sẽ không bị hao tổn phước đức. Nếu quý vị thành ý và nhất tâm trong suốt thời gian nghiên cứu và công phu, chắc chắn quý vị sẽ được nhiều lợi lạc. Tôi không dối gạt quý vị. Tuy vậy, nếu quý vị không tuân theo những quy củ, quý vị sẽ giống như người Mông Cổ đi xem hát và hoàn toàn không nhớ được gì cả. Khi có người hoàn toàn ngơ ngác không biết được điều gì, thì người Trung Hoa dùng thuật ngữ này để diễn tả như người Mông Cổ vào rạp hát xem người Trung Hoa diễn kịch rồi đi ra mà chẳng hiểu gì cả. Quý vị đã từ mọi nơi rất xa xôi đến đây, không cầu việc gì khác hơn là được học hỏi Phật pháp. Điều ấy làm tôi rất vui, vui đến nỗi bất luận tôi phải chịu khó nhọc đến mấy, tôi cũng không ngại. Trong suốt thời kỳ pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình nghiên cứu và giảng giải kinh Thủ Lăng Nghiêm, khai triển ý kinh cho quý vị hiểu rõ. Nguyện vọng của tôi là mong tất cả quý vị đều đạt được lợi lạc từ Phật pháp. Tuy nhiên, dù tôi có giảng, nhưng nghe hay không là do ở quý vị. Nếu quý vị không thích nghe, thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho quý vị, vì tôi không phải là quý vị, và quý vị chẳng phải là tôi. Quý vị có thể nói rằng, quý vị là tôi và tôi là quý vị. Sao vậy? Vì chúng ta đều có tương quan với nhau. Chúng ta cùng thở một bầu không khí như nhau. Suy nghĩ được như thế thì mọi người trở nên đồng nhất bản thể. Quý vị chẳng chướng ngại tôi và tôi cũng chẳng chướng ngại quý vị. Mọi người cùng tham cứu Phật pháp với nhau và cùng nhau khai ngộ. Nếu còn một người trong quý vị chưa được chứng ngộ thì lời phát nguyện của tôi chưa được hoàn thành. Quý vị nên để tâm tìm hiểu xem Phật pháp sâu màu hay cạn cợt. Quý vị nên nghĩ rằng nếu tôi hiểu được, tôi sẽ tham cứu được sâu xa hơn. Còn nếu tôi chưa hiểu được ý kinh, tôi càng muốn được hiểu rõ hơn nữa. Hiểu được một chút ít vẫn tốt hơn rất nhiều so với không hiểu được chút nào cả. Quý vị nên tự nhủ lòng, nếu như tôi hiểu được chỉ một chữ trong kinh mà pháp sư đang giảng về những điều mà trước đây tôi chưa hiểu ra, thật là đáng giá. Tôi đã hưởng được sự lợi lạc. Giá trị của một chữ thôi cũng khó diễn tả hết được. Tại sao A Nan không thể chống chọi nổi với tà chú của Tiên Phạm Thiên? Dù A Nan đã đạt được sơ quả A La Hán rồi, đó là vì trong quá khứ khi tu tập định lực, A Nan đã dùng tâm ý thức để công phu, mà tâm ý thức cũng là đối tượng của sinh diệt, nên không đạt được triệt để cứu cánh. Khi dụng công tu tập định lực bằng cách điều phục tâm ý thức như pháp tu chỉ quán của giáo lý Thiên Thai, đó là thuộc về thức thứ 8. Phương pháp ấy làm hiển lộ bản tánh bất sinh bất diệt. Khi quý vị nhắm vào bản tánh bất sinh bất diệt ấy mà tu tập định lực bất sanh bất diệt, thì đó mới thật là chân định, mới khỏi bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh. Nhưng trong tất cả mọi việc, A Nan chỉ biết vận dụng bằng tâm ý thức. Cho đến cả việc nghe Đức Phật thuyết kinh, A Nan cũng dùng ý thức để ghi nhớ những điều Đức Phật dạy. Nhưng mà tâm ý thức không thể nào đưa ta đến một giải pháp rốt ráo được. Thế nên khi A Nan gặp ma sự, A Nan không nhận thức được ngay tình huống. Những người tu đạo rất cần thiết phải nhận ra được rõ ràng ngay tức khắc mọi cảnh giới đang xảy ra. Nếu quý vị nhận thức rõ được mọi cảnh giới khi nó vừa hiện ra, quý vị không thể nào bị sai sử bởi nó. Cảnh duyên không thể nào làm quý vị dao động được. Định lực sẽ chiến thắng bất kỳ cảnh giới nào, dù cảnh giới ấy có tốt, xấu, như ý hoặc bất như ý. Ngay trong tất cả mọi tình huống ấy, tâm quý vị đều như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó chính là chân định. Nếu cảnh vui làm cho quý vị sướng thích, thế là quý vị đã bị cảnh chuyển. Nếu quý vị giữ tâm mình, đừng nhảy từ trạng thái vui sang giận dữ, từ buồn bã sang an lạc, thế là tâm quý vị không bị dao động bởi hoàn cảnh. Tâm không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài cũng ví như tấm gương trong, khi vật đến liền phản chiếu, khi vật không còn, gương vẫn là gương. Vật lai tác hiện, vật khứ tác ẩn. Bản thể của gương luôn luôn trong suốt, không hề nhiễm ô. Có được định lực, tâm không dao động là có được trí tuệ chân chính, thông đạt mọi sự. Rất quan trọng khi hiểu được điều này. Samatha là tiếng Phạn, Hán dịch là tịch tỉnh. Tuy vậy, đó là sự tịch tỉnh do nỗ lực, gắng sức dụng công mà có được. Hành giả đạt được loại định lực này bằng cách đè nén, đình chỉ tâm ý thức, không cho phát khởi vọng tưởng. Nên đó không phải là định rốt ráo. Đó chỉ là pháp môn phương tiện của hàng nhị thừa mà Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ đầu tiên. Tam ma là tiếng Phạn, Hán dịch là quán chiếu. Chẳng hạn quán chiếu 12 nhân duyên hoặc quán pháp tứ diệu đế. Thiền na tiếng Phạn là Hijana, Hán dịch là tư duy tu, nghĩa là dùng tâm để tư duy và quán tưởng, cũng gọi là tu chỉ quán. Hành giả dùng tâm để theo dõi sự đến và đi, sinh và diệt của ý tưởng, rất giống pháp tu chỉ quán của Tông Thiên Thai, chủ trương tam chỉ tam quán là quán không, quán giả, quán trung. Cơ bản giáo lý vốn không sai khác, nhưng pháp quán này không thể so sánh được với Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thiền na là tỉnh lự. Này tu theo pháp tỉnh tọa cũng còn được gọi là thiền na. Nhưng tu theo thiền na có pháp triệt để và cũng có pháp không triệt để. Hàng tiểu thừa dùng tâm thức để tu thiền, nhưng thức tâm vốn là đối tượng của sinh diệt, nên pháp tu này không kiên cố. Quý vị sẽ hỏi, vậy thì chúng tôi nên tu theo pháp gì? Tu theo pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Làm sao để có thể tu tập theo pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định? Kinh văn sẽ dần dần giải thích rõ ràng. Nếu quý vị tham dự pháp hội giảng kinh và hiểu rõ được ý kinh, thì quý vị sẽ biết được phải tu tập thế nào để có được Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Quý vị không nên để mình bị rơi vào trạng thái bàng hoàng lơ lửng. Đó là khi quý vị không biết mình phải bắt đầu từ chỗ nào. Kinh văn: ư thời phụng hữu hằng sa bồ tát, cập chư thập phương đại a la hán, bích chi phật đẳng, câu nguyện nhạo văn, thối tọa mặc nhiên thừa thọ thánh chỉ. Khi ấy có hàng hà sa bồ tát, các vị đại a la hán, bích chi phật, vân vân, trong khắp mười phương đều mong mỏi được nghe. Tất cả ngồi im lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy giảng. Khi ấy nghĩa là lúc A Nan thỉnh cầu Đức Phật giảng về pháp tu của các đức Như Lai trong khắp mười phương đã tu tập như thế nào để chứng được đạo quả Bồ Đề. Đó là sự giác ngộ chân chánh. Quý vị đã được nghe giảng về các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng đến dự hội rồi, nghĩa là có rất nhiều Bồ Tát đến dự hội. Sông Hằng rộng hàng muôn dặm và cát ở bờ sông mịn như bột mì, nhỏ như các hạt di trần. Khi có bão, cát đá bay mù mịt, nguy hiểm như bão cát ở sa mạc. Bây giờ quý vị tính xem có bao nhiêu hạt cát nhỏ mịn như thế ở trong bờ sông rộng chừng 15 dặm. Ngay cả máy điện toán hiện đại nhất có lẽ cũng không thể tính được phép toán như vậy. Do vì số cát sông Hằng không thể nào tính đếm được, nên nó thường được biểu thị cho con số không có thực, con số vượt qua mọi sự tính đếm. Bồ Tát tức là Bodhisattva, Hán dịch nghĩa là hữu tình giác, là người đã giác ngộ, còn gọi là giác hữu tình, là người giúp cho chúng sinh được giác ngộ. Dù người ta có đối xử xấu với Bồ Tát ra sao, Bồ Tát vẫn không chống đối lại họ. Bồ Tát không bao giờ tức giận, không bao giờ nổi nóng. Đạo tâm của Bồ Tát rộng lớn và kiên định. Bồ Tát còn được gọi là bậc đại sĩ vì họ đã có phát nguyện rộng lớn để trở thành một vị Bồ Tát mười phương. Trong kinh A Di Đà có đề cập đến chư Phật trong sáu phương chứ không đề cập đến mười phương. Sáu phương là đông tây nam bắc, trên và dưới. Có thêm bốn hướng nữa là đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Tuy vậy, chữ xưa này vốn một phương cũng không có. Trái đất vốn tròn, thế phương nào lập được? Nhưng Đức Phật nói đến mười phương. Ngoài ra, tôi nói quả đất tròn là một dữ kiện không có căn cứ. Nên đừng y cứ vào những gì tôi nói. Kỳ thực, thế giới được sinh hóa từ một nguồn năng lực duy nhất. Mọi vật đều lưu xuất từ Đại Quang Minh Tàng, tức là Như Lai Tàng Tánh. Trong đó không có Đông, Tây, Nam, Bắc hay bốn phương, hoặc phương trên, phương dưới. Đó là kiến giải của tôi, có thể nó chưa được đúng đâu. Trong pháp hội này, không phải chỉ có những A-la-hán nhỏ đến dự, mà còn có những đại A-la-hán. Đạo lực của họ rất lớn, không có nghĩa là thể chất của họ lớn, mà có nghĩa pháp tánh của họ rất to lớn, pháp lực và đạo đức của họ lớn lao vô cùng. A-la-hán có ba nghĩa. Một, ứng cúng. Họ xứng đáng được thọ hưởng vật phẩm của chư thiên và loài người cúng dường. Này làm tỷ khưu thường ngày khất thực là đang ở nhân địa, còn quả địa là A-la-hán, là xứng đáng hưởng được vật cúng dường từ chư thiên và loài người. 2. Sát tặc. Đức Phật dạy chúng ta không được sát sinh. Như vậy phải chăng là phạm giới hay sao? Không. Trong trường hợp này là trừ diệt giặc ở bên trong tâm mình, chứ không phải là giặc bên ngoài. Quý vị sẽ hỏi, giặc ở bên trong mình là gì? Đó là giặc vô minh, giặc phiền não và sáu loại giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng nó cướp phá mà quý vị không hề biết. Quý vị không nhận ra tên giặc cướp ấy, nhưng khi mắt quý vị nhìn cảnh vật, dũng năng lực tinh thần của quý vị thường sung mãn. Nhưng khi quý vị bắt đầu tiếp xúc với quá nhiều cảnh, thì giặc cướp từ trong mắt quý vị sẽ cướp đi kho tàng quý báu của mình. Khi quý vị nghe quá nhiều âm thanh vào mọi lúc, thì tánh nghe của quý vị bị phân tán và sinh lực cũng bị đánh cắp theo luôn. Quý vị không nên nói: mắt tôi là người bạn tốt nhất và tai tôi luôn luôn giúp đỡ cho tôi, mũi tôi đánh hơi được mọi vật và lưỡi tôi phân biệt được mùi vị. Họ đều rất có ích. Không phải như vậy đâu. Sáu tên giặc cướp này đánh cắp kho tàng chân thật tối thượng của quý vị. Nó cướp đoạt tài sản của mình mà quý vị không hề hay biết. Quý vị đã nhận kẻ giặc cướp làm bạn láng giềng nhưng chẳng nhận ra. Quý vị còn nói: đừng la mắng nó, vì nó chỉ cướp đoạt tài sản của tôi thôi. Đây là điểm rất quan trọng mà tôi muốn đề cập đến. Đừng nhầm lẫn cho rằng tôi chỉ nói đùa. Nếu quý vị không bị mất những thứ này, quý vị đã thành Phật từ lâu rồi. Hãy nhìn thử xem, suy nghĩ thật kỹ, quý vị thấy mình không bị mất gì cả hay sao? Tốt, tôi biết vật quý vị bị mất là của cải vô giá, tiền bạc không thể nào mua nổi. Quý vị đã đánh mất vật quý giá ấy và vẫn nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Mắt tôi còn nhìn xa rất rõ và sáng hơn mắt của mọi người khác. Quý vị nói như vậy và nghĩ điều này là tốt. Nhưng mắt quý vị càng nhìn rõ thì tinh thần của quý vị càng bị đánh mất nhiều hơn. Đến đây quý vị sẽ nói: thưa Pháp Sư, Ngài chỉ cần giảng một thời Pháp là đủ quá rồi. Ngài chưa nói được điều gì có chút ít đạo lý cả. Bởi vì quý vị chưa hiểu được những gì tôi nói, nên dĩ nhiên quý vị nghĩ rằng lời giảng ấy không có chút đạo lý nào. Hãy đợi đến khi nào quý vị hiểu được điều tôi nói, rồi mới thấy những gì tôi nói đều là đạo lý chân chính hết thảy. 3. Vô sinh. A-la-hán vốn không sinh và cũng không diệt. Họ không phải là một đối tượng của sự sinh diệt. Họ đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. Họ không còn phải trải qua sinh tử nữa. Đó là những việc cần làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa, tức là sở tác dĩ biện, bớt thọ hậu hữu. Họ không còn ở trong tam giới nữa, mặc dù họ chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: không nên tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin. Đến khi chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin tâm của mình được. Quý vị sẽ hỏi: tại sao lại không nên tin vào tâm ý của chính mình? Vì tâm ý của quý vị đều là vọng tưởng. Tin vào vọng tưởng, quý vị sẽ làm theo vọng tưởng. Nếu quý vị không tin vào vọng tưởng, nếu quý vị không tin vào tâm ý của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi được sinh tử. Khi nào thì có thể tin vào tâm mình? Khi đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, thì quý vị mới có thể tin vào tâm mình. Khi chưa được như vậy, thì quý vị không nên tin nơi mình, mà phải nương vào lời khuyên của các vị thiện tri thức. Điều cần phải làm là hãy lắng nghe lời dạy của các bậc thiện tri thức. Bích Chi Phật là những vị độc giác, giác ngộ nhờ tu tập Pháp 12 nhân duyên. Đều mong mỏi được nghe, tất cả lui về chỗ ngồi im lặng, chờ nghe Phật chỉ dạy. Có rất nhiều, không phải chỉ một hay hai người, đều muốn nghe pháp âm, là thánh giáo di diệu, bí mật của Đức Thế Tôn được vang lên. Họ lắng lòng thực sự muốn nghe. Họ ngồi im lặng một bên để nghe Đức Phật giảng nói.